gần thành xa về. Khi đêm gần mà ăn có một vì trời dùng sắc thù hằng hào quang chiếu diệu vì viên sáng tỏa đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên cùng kính bạch Phật bằng lời kể rằng chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hằng tâm cầu mong đợi một đời sống an lành xin ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng về phúc lành cao thượng
Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng tài như vậy
không gần gũi kẻ ác thân cận bậc trí hiền đành lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng
là phúc lành cao
chú sư thích hợp công đức trước đã làm trơn tránh hương tự tâm là phúc lành cao thượng
là phúc lành cao
đa văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện cháu rồi nói những trơn chất là phúc lành cao thượng
là phúc lành cao
hiếu thuận bậc sinh thành dưỡng dục vợ và con sợ hành theo nghiệp tránh là phúc lành cao thượng
là phúc lành cao
vô thi hành đúng pháp giúp ích hàng tuyến giữ tránh màn trong sáng là phúc lành cao thượng
là phúc lành
xả ly tâm niệm ác chế ngự không say sưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa chư tôn đức, sáng hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2010 tại tỉnh xá trung tâm, chúng tôi đang giảng về kinh điển Nguyên Thủy được phân tích theo vi diệu pháp tại trường hạ trong mùa an cư của tỉnh xá. Đề tài của bài giảng sáng hôm nay mang tên là biết thì sống, biết thì sống, được trích trong cái câu của Trang Tử là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Thì chữ biết này á, chúng tôi sử dụng dựa theo cái bài kinh Đại Niệm Xứ trong kinh Trường Bộ, bài kinh số 22. Kinh Niệm Xứ được trình bày trong hai bộ kinh, một là bộ Trung Bộ Kinh bài kinh số 10 và hai là Trường Bộ Kinh bài kinh số 22. Trường Bộ Kinh thì có tất cả là 34 bài, và bài kinh Đại Niệm Xứ là một trong 34 bài đó. Còn Trung Bộ Kinh á thì là có 152 bài và nó là bài thứ 10 trong số 152 bài. Tôi nghĩ rằng quý vị nên đọc lại một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc bài kinh Tứ Niệm Xứ và bài kinh Đại Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ. Bài pháp này trong vòng 1 tiếng 15 phút thì chúng tôi trình bày là chữ biết trong kinh Tứ Niệm Xứ và được đặt cái tên là biết thì sống. Chữ biết trong kinh tứ niệm xứ được xuất hiện rất nhiều với cái dạng động từ là bát cha na tí, bát cha na tí, bát cha na tí. Bát cha na tí trong tiếng Mỹ là biết, biết. Trong tiếng Anh nó cũng dịch là động từ to know, to know là biết. Và trong chữ Hán thì chữ biết đây tức là chữ Hán thì cái thức cũng là biết, tâm cũng là biết, thức là biết. Thức ở đây là thức quẩn. Chữ thức là biết trong cái 3.000 chữ của tam phiên tự của đoàn trung còn á, của ông đoàn trung còn thì nó có cái chữ thức là biết. Thiên trời địa đất, tử tất tồn còn, tử con tôn cháo, lục sáu tam ba gia nhà một nước tiền trước hậu sau luôn trong mà ngựa cửa cửa nha răng vô trăng ngủ có kiện chó dương dê quy về tụ chạy quái lại quỷ quỳ cứ đi lại lại nữ gái nam trai ái ái đại quan ngủ túc đủ đa nhiều ái yêu tấn ghét thức biết tri hay mọc cây căn rễ à, thức là biết tri là hay tri cũng là biết mà thức cũng là biết như vậy cái chữ thức đây tức là chữ chữ tâm tâm cũng là thức à, thức quẩn và tâm cũng là biết. Vậy thì chữ chữ Hán á thì nó có cái bộ kim và chữ tâm, nó có hai chữ gồng cộng lại. Kim tức là nay, mà tâm tức là biết, biết ngay trong hiện tại gọi là niệm, à, chánh niệm. Niệm đấy tức là biết ngay trong hiện tại. Nó cũng có cái chữ thức là chữ tâm, chữ tâm, tâm được gọi là thức quẩn. Thì chữ biết đây là niệm, biết là niệm. Dịch ngược lại chữ Hán, chữ biết là tiếng nôm, nhưng mà dịch ngược lại là niệm. Mà niệm là biết ngay trong hiện tại, biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Còn biết gì quá khứ là tưởng, còn phải biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Đặc biệt khi mà chúng tôi học cái bài kinh tứ niệm xứ này á, thì chữ biết xuất hiện rất nhiều, và niệm xuất hiện rất nhiều. Niệm trong tiếng Mỹ gọi là sati, mà chánh niệm là samma sati, chánh niệm. Người tu mình á phải có chánh niệm, phải biết mà biết ngay trong hiện tại. Thưa quý vị, là biết cái thì sống, chánh niệm thì sống, mà phóng dật là chết. Trong bài kinh gọi là Tinh Pháp Cú số 21, Đức Phật này dạy chánh niệm là đường sống, phóng dật là đường chết. À, niệm là sống, không niệm là chết, phóng dật là chết. Cho nên là mà ở đây á, biết là sống. Thay vì chúng tôi nói niệm là sống, mà chúng tôi nói biết là sống, để phân tích chữ biết trong bài kinh tứ niệm xứ. Và mình có cái câu là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Chữ khôn đây có nghĩa là khôn lanh đó, ma mảnh á, chứ khôn đây phải là trí tuệ. Nếu trí tuệ thì sống, trí tuệ nó cao hơn chánh niệm nữa. Còn cái chữ dại tức là ngu, ngu thì đương nhiên là chết rồi. Nên khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Mà biết ở đây á là theo cái ý của người xưa, biết là biết mình được ta, hay là biết cái dạng không phải chánh niệm. À, biết mình biết ta thì mới sống được, còn địch tới mà không biết thì nó giết mình chết. Vậy ý vậy, quân thù nó tới, ăn trộm nó tới đây mà mình không biết nó thì mình mất đồ ngay. Quân thù tới mình biết thì nó tấn công thành mình ngay, nó giết mình ngay. Thì chưa biết nó theo cái nghĩa người xưa, theo chế độ phong kiến, theo Nho giáo. Còn chữ biết theo Phật giáo thì xin quý vị cùng chúng tôi theo bài kinh này hiểu chữ biết là gì. Bài kinh này Đức Phật này dạy tại xứ Cú Rú. Kamma Sathamma là cái thủ phủ hay là thị trấn của xứ Cú Rú. Thế Tôn gọi tỳ kheo dạy rằng: này cái tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, tiến ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Mở đầu bài kinh Đức Phật này tuyên bố vậy. Cái câu về này cái tỳ kheo Ekayano Ayan Maggo Satta Năng Sutiya, này cái tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Đồ Cà Bà Rết Đá Hoà Năng Samitika Ma Giá, vượt khỏi sầu não. Đồ Mà Nát Sa Năng Hát Tăng Cà Ma Giá, diệt trừ khổ u. Nhà Giá Sa Đi Cà Ma Giá, thành tựu chánh trí. Nít Bà Nát Sa Sắc Chí Kí Đi Giá Giá, chứng ngộ Nít Bà. Giá lý đăng đó là Chattaro Satipatthana tứ niệm xứ. Bắt đầu là kinh Đức Phật như vậy, khẳng định như vậy. Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Muốn thanh tịnh phải đi đường này, vượt khỏi sầu não. Muốn vượt qua được cái sầu khổ u não, sầu não thì phải đi đường này, diệt trừ khổ u phải đi đường này. Muốn thành tựu chánh trí phải đi đường này. Muốn chứng ngộ niết bàn phải đi đường này. Và đây là Ekayano, con đường độc nhất. Mắt vô là con đường, Ekayano là số một duy nhất, Eka là số một, tức là con đường độc nhất, chỉ con đường này thôi chứ không có con đường khác có thể đưa đến thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Cho nên nó quan trọng. Nếu mà đi một đường khác thì phước báo đầy mình, nhưng mà không thành tựu được những điều này chắc chắn vậy. Thứ nhất là thanh tịnh chúng sinh, thứ hai là vượt khỏi sầu não, thứ ba diệt trừ khổ u, tư thành tựu chánh trí, thứ năm là chứng ngộ niết bàn. Nên năm cái điều này muốn được thành tựu, muốn có thì phải đi con đường chánh niệm tỉnh giác này, hay là tứ niệm xứ này. Còn đi đường khác thì vẫn có phước báo bao la đầy mình, nhưng mà phước báo đó nó có kèm phiền não. Chứ ở đây không có nói đi con đường này tôi được giàu sang sắc đẹp yên vui sức mạnh, không có. Đi đường này mấy là tôi nhà cao cửa rộng, không có. Mà đi đường này là tâm thanh tịnh, diệt trừ được phiền não khổ u, thành tựu được trí tuệ và chứng ngộ được niết bàn. Còn liên đường khác thì cũng tốt. Ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta được phước báo nhân thiên, rồi chúng ta được cái phước báo hữu lậu, chúng ta thành tựu được nhiều điều may mắn, đúng không? Nhưng mà phiền não nó đi kèm đó. Đây là con đường độc nhất. Thưa quý vị, con đường độc nhất để đưa đến cái này, chứ vẫn có nhiều con đường khác đi vòng vòng là cũng tới, nhưng mà nó phiền não chứ không. Và con đường này là con đường duy nhất để mà thành tựu được năm cái điều đó. Cũng giống như mình đi có cái đường gọi là cao tốc từ Sài Gòn đến Trung Lương, hoặc là đường đại lộ Đông Tây chẳng hạn, mình cũng đi được. Nhưng mà con đường khác cũng đi được. Tôi đi đường xa cả miền Tây tôi cũng đi được. Đường quốc lộ 1 tôi đi được, cũng tới Cần Thơ. Nhưng mà tôi đi con đường đại lộ Đông Tây và tôi đi con đường gọi là cao tốc thì nó là con đường làm cho tôi êm ái, nhanh nhẹn, không có việc trở ngại, không có người qua kẻ lại. Đó là đường cao tốc, không ai được quyền chạy dưới 100 cái số giờ đó. Ý nghĩa nó là vậy, chứ không phải nói mình nói cái này rồi bỏ cái kia vẫn đi được, nhưng mà rồi nó bị ổ gà, rồi nó bị người này người kia, người ta nói là đang đi mình đang chạy cái xe người ta đi bộ đi ngang, ta leo con lương, rồi đèn đỏ nó xuất hiện, vân vân, nó làm cho chúng ta bị trở ngại. Nó đơn giản thôi. Thế nào là bố? Này các tỳ kheo, ở đây bị tỳ kheo sống quán thân tinh thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để niết phục tam ưu ở đời. Gaya kaya nu pasi viharati, trong quán thân tinh thân, atabi tinh cần, sambaccha no tỉnh giác, satima chánh niệm, bên này giới lô kê phi cha đồ mà nó săn để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Mà chúng tôi cần phải nói có sách mới có chứng, nên nhiều khi cũng đọc câu Bali để cho quý vị biết được rằng nói cái câu đó nó có gốc đàng hoàng, có nguồn gốc rõ ràng. Nó là kinh cổ, nó là kinh có thẩm quyền, để mà từ thời Đức Phật được truyền khẩu, rồi được viết trên lá buông, rồi được ghi lại đến ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, cái gì đó sống quán thân trên thân, tức là dựa vào thân để tu, quán thọ trên thọ, dựa vào cái cảm thọ để tu, sống quán tâm trên tâm là dựa vào tâm để tu, và sống quán pháp trên pháp là dựa vào pháp để tu. Cũng giống như mình dựa vào cái ngôi nhà này, cái giảng đường này, cái chánh điện này để mình ngồi cho nó mát, không bị nắng. Mình dựa vào cái ghế này để mình ngồi đó, để mình học, dựa cái bàn này để mình viết ra. Như vậy mình dựa vào cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp để mình tu. Niệm thân tức là niệm về sắc quẩn, niệm thọ là niệm về thọ quẩn, Niệm tâm là niệm về thức quẩn, và niệm pháp niệm về tưởng quẩn và hành quẩn. Như vậy mình dựa vào năm cái quẩn hay là ngũ quẩn để mình tu. Ở đây không có nói dựa vào sư phụ, thậm chí cũng dựa vào Phật nữa. Thế hay đó, cũng dựa vào chùa, mà dựa vào năm quẩn, dựa vào thân thọ tâm pháp. Trên tâm kinh quý vị đọc cái bài kinh Đại Niết Bàn cũng trong thường bộ kinh, bài kinh Đại Niết Bàn cũng hay lắm. Đức Phật này nói là các vị tỳ kheo mới hỏi bạch Thế Tôn, khi mà chúng con khi Thế Tôn mà nhập Niết Bàn, chúng con lấy ai làm thầy, dựa vào ai? Đức Phật này dạy này, các tỳ kheo lấy chánh pháp làm ái đạo, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Đó, tức là dựa vào pháp. Mà dựa vào pháp là dựa vào ai? Một đoạn cũng trong kinh Đại Niết Bàn này, cái tỳ kheo thế nào lấy chánh pháp làm ái đạo, thế nào lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ? Vị tỳ kheo sống quán thân tinh thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tâm ở mỗi đời, sống quán thọ tinh thọ, quán tâm tinh tâm, quán pháp tinh pháp. Như vậy dựa vào chánh pháp là dựa vào thân thọ tâm pháp, dựa vào chánh pháp tức là dựa vào năm quẩn, dựa chánh pháp là dựa vào thân thọ tâm và pháp, dựa chánh pháp là dựa vào năm quẩn. Như vậy mình phải dựa vào chính mình. Mình có câu nói nổi tiếng ở Việt Nam là gì? Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu mình. Câu nổi tiếng à, nổi tiếng của thời hiện đại. Câu này của Nguyễn Văn Linh ông nói, lãnh đạo của Việt Nam, ông tịch rồi. Tức là hãy tự mình cứu mình trước khi trời cứu mình. Nghĩa là mình phải dựa vào chính mình, dựa chính mình. Có gì mình đọc những bài kinh nguyên thủy trên Bali, từ giờ sẽ tiếng Việt, cái gì sẽ đọc, cái gì sẽ thấy. Đức Phật ngài trả chúng ta về cho chúng ta. Còn nhiều khi mình đọc những cái tư tưởng kinh điển của cái tôn giáo khác là người ta bảo mình phải dựa vào Thượng Đế, dựa Thánh A-la, dựa vào đấng thần linh, đúng không? Nhưng mà trong kinh Phật không có chuyện đó, không có cái đoạn nào đó. Các con phải dựa vào Như Lai, dựa vào Phật, đúng không? Các con phải dựa vào chính các con. Mà bài kinh Tứ Niệm Xứ này là rõ ràng. Các con phải dựa vào thân, thọ, tâm, pháp. Mà dựa vào thân là dựa cái gì? Nếu tôi học cái bài kinh Đại Niết Bàn, chúng tôi rất là xúc động. Bởi vì Đức Phật này nói là các tỳ kheo hỏi ngài dựa vào đâu, dựa vào ai khi ngài Niết Bàn. Thì Đức Phật trả lời dựa vào Phật pháp, dựa chánh pháp. Thì bắt đầu dựa chánh pháp là dựa vào cái gì? Dựa vào thân, thọ, tâm, pháp, dựa Tứ Niệm Xứ. Mà thế nào là dựa vào thân? Dựa vào thân tức là dựa vào cái hơi thở. Đó. Mình dựa vào chính mình. Mình có cái hơi thở. Giờ mình dựa vào cái hơi thở này, thì mình tu, thì mình thành Phật. Mà Đức Phật trước đây ngài cũng dựa vào cái hơi thở, mà ngài thành Phật. Bây giờ mình muốn thành Phật thì mình cũng phải dựa vào hơi thở. Chúng tôi thường nói câu này, nếu mình niệm Phật, mình dựa vào Phật thì Phật sẽ rước mình. Theo truyền thống Đại Thừa thì mình niệm Phật thì Phật trước, mình dựa vào Phật thì Phật trước. Nhưng mà cho chúng tôi nghĩ mình dựa vào mình làm y như Phật thì mình thành Phật. Mình niệm Phật thì Phật trước, mình tu như Phật đó, thì mình thành Phật. Nên chúng tôi nghĩ là bài kinh này chứng minh được điều đó. Mình tu giống như Phật thì Phật cũng ngồi với con Bồ Đề, ngài cũng thở vô thở ra, ngài cũng chánh niệm tỉnh giác, mà ngài thành Phật. Bây giờ mà kinh Bất Tâm cũng có một câu cũng hay, Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, đúng không? Như Lai là Phật đã thành mà các con là Phật sẽ thành, thì các con là Phật sẽ thành thì các con phải làm y như Như Lai làm, như Đức Phật làm, thì các con mới thành Phật được. Còn nếu các con chỉ niệm Phật ra thì Phật theo truyền thống Bất Tâm thì Phật sẽ rước các con. Nhưng mà nếu như dựa theo câu nói là Như Lai là Phật sẽ thành, các con là Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, thì mình phải tu giống như Phật, mình phải thành Phật. Như vậy ở đây vị tỳ kheo sống quán thân tinh thân, quán thọ tinh thọ, quán tâm tinh tâm, quán pháp tinh pháp, để làm gì? Để chế ngự tham u, tham sân ở đời. U là sân hận, u phiền. Tức là mình dựa vào cái hơi thở, mình thở vô thở ra, để mà mình chế ngự được cái tham sân si. Nó hay được rồi. Hai chỗ là mình vừa cái hơi thở mà mình chế ngự được tham sân si. Mà hơi thở lúc nào cũng có đó. Mình chỉ cần vừa vào nó thì mình cũng có tham sân si. Mình không vừa vào nó thì tham sân si nó nổi lên. Mà khi mình chánh niệm trên cái hơi thở đó thì cái gì có mặt? Chánh niệm có mặt, tâm sở niệm có mặt, tâm sở niệm có mặt, tức là các tí chia ta si các có mặt. Mà tâm sở niệm có mặt thì bất thiện có mặt. Cái này có thì cái kia không có. Minh sanh là vô minh diệt, ánh sáng sanh là bóng tối diệt. Mà chánh niệm trên cái gì? Trên cái hơi thở. Nhưng mà mình dựa vào cái hơi thở để chánh niệm. Đó là cái đoạn đầu về kinh, cái nhập đề thôi. Cái đề tài hôm nay chúng tôi không có giảng cái đó. Chúng tôi giảng chỉ biết trong kinh cái niệm xứ. Chứ không có giảng cái bài kinh cái niệm xứ hoàn toàn. Biết là sống. Để mà trình bày chữ biết trong kinh cái niệm xứ. Hay là chữ niệm, chánh niệm trong kinh cái niệm xứ. Vì cái chánh niệm người ta hiểu rõ, nó chỉ biết người ta nó rõ hơn. Này các tỳ kheo, tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra. Tỉnh giác là biết, tỉnh giác là biết, biết vị ấy thở vô, biết vị ấy thở ra, biết hơi thở vô hơi thở ra vậy biết. Thở vô dài, đây là nguyên văn bản dịch của bà Thượng Minh Châu. Thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Biết. Từ biết thứ nhất xuất hiện. Quý vị đến giùm tôi nha. Đó, từ mà biết thứ nhất. Ấy. Thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Một chữ. Đó. Trong bản Bali, ý thác ở đây, thích khá bê, này các tỳ kheo, thích khú vị tỳ kheo. Sát tô, tỉnh giác Asasati thở vô. Sát tô, tỉnh giác Asasati thở ra. Vậy thì đây là chữ sát tô là chánh niệm và tỉnh giác. Và như vậy chữ sát tô này là biết luôn. Bởi vì trong cái niệm nó có cái chữ tâm là biết. Mà cũng xin báo cho quý vị biết rằng là tâm vương và tâm sở, chánh niệm thuộc tâm sở, thức uẩn thuộc tâm vương. Mà tâm vương và tâm sở nó có bốn đặc điểm giống nhau: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương, đồng biết. Tâm vương biết cái gì, tâm sở biết cái đó. Đó. Trên chữ chánh niệm cũng là biết luôn. Vì tâm vương và tâm sở có bốn sự đồng: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Mà thì cũng chưa biết nữa. Nhưng mà hai chữ là tỉnh giác dễ thở vô, tỉnh giác dễ thở ra cũng là biết. Hai chữ biết đầu, hai chữ biết đầu, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là biết là tỉnh giác, nhưng mà cũng là biết. Tại vì tâm vương tâm sở giống nhau, đặc điểm giống nhau, bốn đặc điểm giống nhau: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương, đồng biết. Mà hai chữ biết đầu. Rồi chữ biết tiếp theo, thở vô dài dễ biết tôi thở vô dài. Đây là nguyên văn bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mà trong tiếng Bali gọi là đi ngang qua Asanto. Asanto là khi đang thở vô dài, khi đang thở vô. Đi ngang là dài. Đi ngang qua Asanto khi đang thở vô dài. Asanto là nó thuộc về gọi là participe present trong tiếng Pháp. Nó gọi là hiện tại phân từ. Hay là mà gọi là nó là hiện tại phân từ, nó là hiện tại phân từ. Thở vô dài dễ biết tôi thở vô dài, đang thở vô dài, đang hiện tại cái diễn, hiện tại cái diễn, present continuous, hiện tại cái diễn, present perfect được. Tức là đang thở vô, cái mấy là đã nha, đã không được à, đã không được, đang thở vô, đang thở vô dài. Đi găng là dài, asanto là đang thở vô, đang thở vô dài, đi găng asasa mi tí bacana tí, bacana cái được biết, asasa mi tí là tôi thở vô, đi găng dài, đang thở vô dài dễ biết tôi thở vô dài. Đây hòa thượng Minh Châu trung thành với cái bản dịch của tiếng Bali vì nó có cái chữ tôi đó. Nhưng mà đúng ra chữ tôi này thì không dịch cũng được, không dịch cũng được, vì chấp chữ tôi vào đó thì nó bị kẹt, nó trở ngại chữ tôi là không có, vì vô ngã rồi. Thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài. Mà sáng nay tại đại sát Ngọc Phương tôi có nói là y pháp bất y nhân, là dựa theo pháp chứ không dựa vào người. Thưa quý vị, khi đang thở vô dài vậy biết tôi thở vô dài, đang thở ra dài dễ biết tôi thở ra dài, chỉ biết nữa. Và nguyên văn bản dịch của thượng minh châu biết. Và đương nhiên bản tiếng Bali cũng là biết, pa cha na tí là biết đó. Đi ngang qua rách sân qua asasanto, khi thở vô ngắn rách sân asasami tí bá cha na tí, biết rằng tôi thở vô ngắn. Rách sân là ngắn, đi ngắn là dài, asasanto là thở vô, đang thở vô, bá asasanto đang thở ra. Như vậy mình có mấy chữ biết này. Thứ nhất, thở vô không cần dài ngắn, cứ thở là biết, thở biết, hai chữ biết. Thở vô dài dễ biết, thở vô dài, ba chữ biết. Thở ra dài dễ biết, thở ra dài, bốn chữ biết. Thở vô ngắn dễ biết, thở vô ngắn, năm chữ biết. Thở ra ngắn dễ biết, thở ra ngắn, sáu chữ biết. Chút xíu không mà sáu chữ biết rồi đó. Nhưng mà biết cái gì? Biết hơi thở, theo nó, quan sát nó, biết nó. Biết là biết gì thôi, biết là nhìn nó, quan sát nó, cảm giác gì nó, ý thức gì nó là biết. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập, là bản dịch của Hòa Thượng Châu. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập sắp bắt ca giác bắt tới sân về đi Asisami tí sikha tí, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô dễ tập, sikha tí dễ tập. Cảm giác toàn thân tức là cảm giác toàn hơi thở. Có nhiều gì hiểu sai đi, cảm giác toàn thân cái tưởng tượng toàn cái thân này là cái thở mà. Cảm giác toàn thân là cảm giác toàn hơi thở, biết toàn hơi thở, cảm giác là biết, nó cũng là tâm sở, nó cũng là biết. Biết toàn hơi thở tôi thở vô dễ tập, biết toàn hơi thở tôi thở ra vì ấy tập, tám thì biết rồi đấy. Toàn hơi thở chứ không phải toàn thân. Có gì đọc cái bản này nó toàn thân tức là tôi phải cảm giác toàn thân là từ đầu đến cuối đến thân này kia rồi mới thở phải. Như vậy mình đánh lạc mất đề mục rồi. Đề mục của mình hiện nay là hơi thở, và cảm giác toàn thân là cảm giác toàn hơi thở, chứ thân đây tức là hơi thở, nó một bộ phận của cái thân, nó là thuộc thân phải không? Phải, nó thuộc thân. Tức là được cảm giác cả toàn thân tôi thở ra dễ tập, nó toàn thân tôi thở vô, toàn thân tôi thở ra, an tĩnh toàn thân tôi thở vô dễ tập, an tĩnh toàn thân tôi thở ra dễ tập. Tức là mình biết được cái hơi thở tịnh, cái thanh tịnh, nó nhẹ. Cái này thì mình với phàm phu của mình á, mình diễn tả nó đơn giản lắm. Còn như có thiền á, cái hơi thở nó thanh tịnh dữ lắm, và người ta biết được toàn cái hơi thở. Còn mình ở đây là tại vì mình là không có chuyên về tu thiền, cho nên mình nghe vậy là mình hiểu một cách đơn giản. Chứ còn cái người mà có tu thiền họ không hiểu được thế nào là cảm giác toàn thân đó là toàn hơi thở, và an tĩnh toàn thân đó là toàn hơi thở. Mấy chưa biết được gì nãy tính giùm tôi chưa, mấy chữ rồi? Tỉnh giác, thở vô thì nó sẽ ra hai biết, dài thở vô dài thở ra dài bốn biết, rồi thở ra ngắn thở vô ngắn sáu biết. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ ra tám biết, an tĩnh toàn thân tôi thở vô, an tĩnh toàn thân tôi ra mười biết. Vậy nó có tám thiếu hai đúng không? mười cái biết. Một đoạn kinh ngắn là mười cái biết rồi. Cho nên khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống, biết là chánh niệm. Chánh niệm sao? Hay. Mà mình ở đây á, nó hay chỗ nào? Nó hay chỗ là cái gì cũng biết hết. Ông sư nào sao sao biết hết. Còn mười cái này không biết. Xin thành thật chia buồn. Không, vô cùng thương tiếc. Thành kính vẫn ui. Nó ui tại sao chết? Mình biết cái chuyện của người ta mình chết. Càng biết nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng muốn biết nhiều. Chuyện của người ta quen với ai, làm cái gì, biết hết. Nhưng mà 8 cái biết, 10 cái biết này không biết. Xin chia buồn. Biết 10 cái này thì sống. Còn biết mấy cái chuyện kia là chết. Chết bất tất kỳ tử luôn. Đúng không? Mình biết ông sư đó, mình có quen bà Phật tử. Bà Phật tử này bà hộ trì với mình. Bởi vì mình biết ông. Ông này quan hệ với bà đó. Quan hệ tức là quen, làm quen á. Tức là ông quen biết bà đó. Bà đó cúc tiền cho. Mình biết chuyện đó là mình mệt rồi đó. Mệt không? Mệt. Chân thà không biết. Khỏe. Mà mình biết chuyện đó người ta cũng cúng rồi. Đúng không? Mình biết thì biết. Người ta cúng thì cũng cúng rồi. Chứ mình cán sao được. Cái phước của ông sư nó tới rồi. Tới thời rồi. Tới lúc mà cái phước nó đổ rồi. Mình cản được. Nhưng cái tâm mình không muốn. Muốn để cho cái người Phật, cái chủ này dành cho mình thôi. Còn nếu cái bà này có chia sẻ bớt, mốt mình cần gì thì nó khó. Mình biết là ông sư đó không quen với bà đâu. Bà Phật tử của mình. Mình thành ra là mình mệt. Biết gì nó mệt. Thôi im lặng. Im lặng là vậy. Đúng không? Mà nếu mình là mình la lên thì sao? La làng thì sao? Hôm nọ ở chùa tôi có cái khóa tu vô duyên. Có mấy em sư nhỏ sư di tu cũng tháng à. Chuẩn bị hết tuần này là xong rồi. Từ rộng năm rộng sáu. Tôi phát trước tôi có giảng, tôi nói im lặng là vàng. Nói đàng hoàng học sàng kim cương. Bây giờ hôm nay tôi mới nói lại, tôi nói im lặng là vàng. Bây giờ mấy chú nói ô sao thôi. Tôi có nhớ bài pháp cũ không? Một chú khoảng 8 tuổi đứng lên. Im lặng là vàng. La làng là phù mỏ. Mà mình không có dạy câu đó. Mình dạy câu kia. Im lặng là làng, nói đàng hoàng lập sàng kim cương. Một chú 8 tuổi thôi, tôi nghe bất ngờ. La làng là phù mỏ. Mà nó hay. Bất ngờ mà hay. Hay chỗ là gì? Bây giờ cái người Phật tử đó quen biết đi. Cái ông sư đó quen với người Phật tử đó. Bây giờ mình biết chuyện đó. Bây giờ mình la làng lên. Có chủng quýnh phù mỏ. Đúng không? Phước ai nấy hưởng, tội ai nấy mà. Phước của ông tới rồi mình cản sao được. Bánh xe lịch sử nó quay rồi. Mình đưa tay vô là nó nghiền nát mình ngay. Đúng không? Vì cái duyên của cái ông sư đó với cái người Phật tử đó. Nó tới hồi. Đông qua cái trái rồi. Có khi cái bà Phật tử đó mà cúng mình đâu có 10, 100 ngàn, 200 ngàn. Mà cái ông sư đó ông tới mà cúng 10 triệu, 20 triệu. Mình biết cái chuyện đó mình còn mệt dữ nữa. Đúng không? Tại vì bà cúng 100, 200 giống như mình á thì đã mệt rồi. Mà nghe bà cúng 10 triệu là mình thấy mình muốn xỉu rồi. Đúng không? Thì biết thì nó là mệt. Biết đó là chết. Không nên biết. Còn biết cái này là sống. Biết là sống là gì? Trong phạm vi này thôi. Biết 10 cái điều này thì mình sống. Còn biết cái chuyện kia là mình chết. Tại sao mình mệt? Tại mình không hiểu. Không hiểu là cái bà Phật tử đó trong tiền kiếp bà mắc nợ cái ông sư đó. Trong tiền kiếp bà có mượn tiền cái ông sư đó. Bà vô hình trả. Đúng không? Rồi cái này bà sanh lên. Cái nhân duyên đưa đẩy. Bà hãy gặp cái ông sư đó. Để bà đưa ông 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu. Mà mình là cái người quen trước. Quen trước cái bà đó. Bà cũng giàu có. Nhưng bà cúng dường mình một cách nghĩa là khiêm tốn. 100, 200 ngàn tối đa 1 triệu bạc. Còn tới khi cái ông sư đó mới xuất hiện. Ông từ 10 triệu đó lên. Mà mày không hiểu tại vì kiếp trước bà đó mắc nợ cái sự đó. Bà mượn tiền ông sư chẳng hạn. Nhưng bà quên trả đi. Thì cái này bà sanh lên bà phải tìm ông sư đó bà trả. Thì cái tốt nhất là gì? Ông sư cũ đó làm một cái lẵng qua tặng cho cái ông sư mới. Chúc mừng sư mới. Đúng không? Chúc mừng. Chúc mừng cái ông sư mới đã gặp được cái người cũ. Người nợ cũ. Chứ còn nếu mình phản ứng, mình khó chịu thì người ta cũng không thay đổi đâu. Cái nghiệp không thay đổi đâu. Nghiệp báo nhân quả là sao thay đổi được. Mình thay đổi thì có, chứ còn nghiệp báo nhân quả nó đi theo quy luật của nó, riêng của nó. Cho nên mình không nên can thiệp vào. Để các pháp tự nhiên nó sanh và nó diệt. Có nhiều người phản ứng tiêu cực nữa, bằng cách làm gì phải nói xấu. Tới nói bà đó, ông sư này, ông tụng kinh, ông không tụng, ông đi hút thuốc không à. À, bắt đầu nói. Nói cho bà này bà giảm từ 10 triệu xuống còn 100 ngàn. Nhưng mà nghe, bà càng nghe thì bà càng cúng nhiều cũng được. À, đấy lúc đó, cái dịch, cái nợ, phải trả. Mà có trường hợp đó. Ở đây em biết có không, cho chùa tôi là có. À, mấy sư của tôi là có. Khi mà ông sư đó không quen, ông quen là cái ông sư cũ, ông liền không mắc. Tất cả những cái điều nào của ông sư này mà có đậm nó hết. Nào là đi chơi ở đâu rồi, hút thuốc mấy ngày mấy gói. Rồi là tụng kinh không tụng, rồi ngủ, rồi nói chuyện với mấy cô gái trẻ, ông kể hết. Kể cho bà này bà nghe, bà tức bà không cúng nữa. Đó. Nhưng mà cái biết không có lợi. Không có lợi. Nó càng thêm phiền não. Thì cái biết 10 cái này á, gì nên biết đi. Đây là cũng may á, may tự nhiên là sáng nay tự nhiên tôi thức dậy cái tôi nhớ mình hôm nay giảng ở trung tâm giảng bài gì hả, giảng Ngọc Phương giảng bài gì. Ngọc Phương thì nó ổn rồi, tại giảng tôi đang giảng năm 2 tâm sở, thì hết tâm sở này tôi giảng qua tâm sở khác nó dễ. Còn trung tâm không biết giảng cái gì, cái ngồi tôi tiêu thiên kêu tôi giảng cái bài kinh này nó dễ đó. Có cái gì đó đặc biệt sao mà bài này tôi giảng đầu tiên á, tôi biết cái chuyện này rồi. Tôi biết là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ có nhiều chữ biết, mà tôi đã hình thành một cái bài pháp để tôi giảng, nhưng mà chưa đủ duyên. Hôm nay đủ duyên để tôi phân tích chữ biết trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Tôi lấy trong một cái câu gọi là biết là sống của Trang Tử. Người xưa nói biết là sống, biết cái gì, biết cái này, biết 10 cái điều này có phần thứ nhất này. Còn cái, những cái biết khác mà tôi nói đó là chết trong cái sống, biết được là chết rồi. Thiệt. Nhiều khi biết thì mình tức đó. Biết cái chuyện đó mình tức, cái bà này có cúng mình có 100-200 ngàn, có cúng vậy mấy chục triệu, có 100 triệu, mình tức lắm. Mình tức mình mất ngủ. Mất ngủ thì thế sớm. Đúng không? Cái gì? Chứ không nên biết. Còn các pháp nó vận hành thì cứ để nó vận hành. Mình cũng cầu chúc, mình chúc mừng cho rồi. Chứ không có gì trở ngại. Nhiều khi mình tội nghiệp cho người đó nữa, cho ông sư nữa. Có nhiều thì khổ nhiều. Nó không giữ. Mình có 100-200 mình giữ, mình mất thì mình không có buồn nhiều. Còn nếu ông có 1 triệu, 5, 10 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu mà ông mất đó, thì ông khổ nhiều lắm. Đúng không? Ở chùa tôi nó có cái trường hợp này cái gì? Cái ông sư đó, bình thường ông đi bát thì thôi chứ, thấy ông cũng đơn giản, đời sống cũng đơn giản. Không có gì gọi là cái vật dụng ông sử dụng, không có gì đơn giản. Một hôm cái, ông biết mà, ông có số tiền ông lớn, 130 triệu. Ông để sao trong cốc, ăn trộm nó cũng giỏi, nó phát hiện được, nó lấy không, lấy 130 triệu đi, trời mặt mày ông xanh tàu lá chuối, đúng không? Ông hơn hở cả thảm chạy, báo tin cho người này, báo tin người kia, rồi ông nghi người này, ông nghi người nọ, mà bình thường thấy ông có tiền, mà cháy nhà cái ra mặt chuột, nếu ông có chừng 130 ngàn á, hoặc 1.3 triệu, ông mất ra chắc lẽ ông ít khổ hơn. Còn mất tới 130 triệu, hỏi ông tiền đâu có nhiều vậy, mấy chục năm nay con đi dành. Mà cái nghiệp nó tới cái gì phải không, cái nghiệp nó tới cái quả bất, rồi cái quả xưa nó tới. Cho nên là tự nhiên ông gỡ ngân hàng, ông ngân hàng là cái bữa đó cái ông đều ông lấy ra hết, ông lấy ra hết cái bữa nào ông bỏ vào túi được, đi đâu ông mang kẹt kè theo. Mà tối đó trời bất trung gian thì sao không biết, cái trời nóng quá. Có cái áo trong á. Áo trong của bác sư mình á, gọi là năm tâm gọi là hầm sắt. Bên này không biết là cái gì. À, gọi là cái hầm sắt, nói thì tiếng Khmer, hầm sắt. Nó mình cái áo lót ở trong á. Thì trong áo lót ông có may mấy cái túi. Có sẹo bên tia này kia, phẹt bên tia đàng hoàng. Gọi là cũng kéo đàng hoàng. Ông để 130 triệu đó trong túi đó. Đi đâu ông có mang cái kè theo á. Đến mức độ cái áo mà nó dơ ông cũng không dám giặt nữa. Tại cái tâm nó có tiền sao dám giặt. Mà chỉ có cái áo đó thì nó mới có cái túi kéo. Kéo mới nó không có mất. Thì một hôm nó mới nghiệp tới rồi, cho nên là trời nóng quá. Cái ông trời ông cởi cái áo ra. để mình gốc. Ông cũng nằm gần đó, ông ngủ, ông giữ. Ông kể lại mình mới biết chứ sao biết. Ông nói sao mất cách nào tiền sao ông bỏ lơ đễnh vậy. Tôi chưa phạt cái tội mà bà lơ đễnh á. Thì ông để sát cái tường đó. Mà sát tường này có cái cửa sổ. Mà ông không có cảnh giác. Lúc đó cái nghiệp tới nó mờ mắt đi. Mắt cỡ sáng cỡ nào nghiệp tới là cũng mờ mắt. Mà để cái túi đó ngay cái gần cái cửa sổ đó. Mà ngủ sát bên đó luôn. Mà lấy cây ăn trộm lấy cây sắt nó phèo 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 phèo. Nó rinh nào không hay. Rước điều nào không hay. Chuyện ấy xảy ra cũng 3-4 năm rồi. Tới bây giờ thấy mặt ông còn bí xị. Có nhiều mà không giữ nhiều. Vậy đó. Ý tôi nói cái tôi dẫn chứng trường hợp đó là có nhiều phải dám giữ. Sợ nó mất. Mất rồi thì khổ. Mãi mãi. Trên cái trường hợp cái ông sư đó. Mà ông được cái bà đó cúng dường 100-200 triệu đó. Thì mình cũng tội nghiệp ông. Ông phải giữ. Còn mình có 50-30 ngàn, 100 ngàn thì mình không có công giữ. Mà nếu nó mất thì mình cũng mất khổ. Còn được không? Ông sư kia ông mất ông sẽ khổ nhiều hơn. Đúng không? Khi nào có việc tôi giảng cho về cái bài tội ngũ trần. Ngũ trần là con rắn độc, ngũ trần là khúc xương khô, ngũ trần là lò lửa đang bùng cháy, ngũ trần là hầm than đang nóng, đang đỏ. Người say mê ngũ trần cũng giống như là dính vào cái cục lửa đó. Cũng nắm cục lửa. Cái người say mê ngũ trần cũng giống như cái người mà nắm cục lửa. Người say mê ngũ trần cũng giống như là cái người nắm con rắn độc. Người say mê ngũ trần cũng giống như người cầm cái bó đuốc phải đi ngược chiều gió đang cháy thổi vô mặt mình. Cái người mà cầm tiền hay là say mê theo tiền bạc thì cũng giống như cầm con rắn độc vậy thôi. Ngũ trần là con rắn độc. Cho nên giờ con rắn độc này mà nó qua người khác, tiền bạc là con rắn độc đúng không? Tiền là con rắn độc. Tiền là lò lửa, cái hầm lửa, cục than đang cháy. Mà bây giờ mấy cái này nó qua người khác. Mình giận hơn mình tội nghiệp họ. Mình buồn hơn tội nghiệp họ. Đúng không? Tội nghiệp họ. Cái bà này nó không cúng cho mình 100 triệu, 200 triệu. Mà cúng mình 100 ngàn, 200 ngàn. Mà cúng cho ông sư đó 100, 200 triệu. Giống như một cái cục lửa nó chạy vào cái ông sư đó. Sao mình giận không được? Tội nghiệp ông chứ sao? Mình giận không? Đó. Cái Phật Pháp nó thẩm thâm vi diệu vậy. Nó tinh tiên cái từng cấp. Là cấp độ nào mình cũng ăn lạc, góc độ nào cũng ăn lạc, chứ không phải là mình có mà ăn lạc, mà không có là không ăn lạc. Có là ăn lạc kiểu ăn lạc của có, mà không có thì ăn lạc theo kiểu không có. Hay gì? Tôi xin chúc mừng những người nào mà không có chồng, xin chúc mừng người nào không có vợ, xin chúc mừng người nào không có con, đúng không? Xin chúc mừng những người nào mà có chồng mà chồng đổ nón ra đi. Chúc mừng người nào có vợ mà vợ đổ nón ra đi. Đúng. Cái có thì nó ăn lạc của cái có. À, có chồng thì chồng lo lắng cho mình đi đâu đi tỉnh sát rồi. Ngọc Phương trung tâm để mà nghe Pháp thì có bà chồng chở mình đi nghe. Ăn lạc của cái có. Đúng không? Mà không có chồng thì ăn lạc cái không có chồng. Phải mất công bận tâm. Nên có chồng thì cũng tốt. Mà không có chồng thì cũng tốt. Cái Phật Pháp thầm thầm vậy. Nhưng mà Phật Pháp dạy mình bỏ chồng mà giết chồng không có. Không có chuyện đó. Phật Pháp mình bảo vệ chồng. Thương chồng giống như là thương mình. Lo lắng cho vợ, lo lắng cho chồng, lo lắng cho con. Phật Pháp dạy mình như vậy. Nhưng mà khi mà cái đó nó trở ngại, trục trặc thì Phật Pháp cũng dạy mình cái đó là cái điều may mắn. Thế quý vị đáng học cho Phật Pháp nó tới bến chưa? Mình tới bến để mình an lạc trong cái Phật Pháp. Trong trường hợp nào mình cũng an lạc. Cái bà này bà dưng cho mình 100 ngàn mình cũng an lạc. Bà không dưng tiền mình cũng an lạc. Bà dưng tiền cho cái ông sư kia mình cũng an lạc. Chứ không phải bà dưng tiền cho mình an lạc. Rồi bà dưng tiền cho ông sư kia mình khóc an lạc. Như vậy thì mình không phải Phật Pháp. Mình tà Pháp cho mà tranh Pháp. Bây giờ như vậy cái đoạn đầu này có 10 chữ biết. Cái gì đáng? Là sao mà biết được 10 chữ biết này? Thứ nhất là thở vô thở ra không cần dài ngắn, thở vô dễ biết, thở ra dễ biết. Đó, hai cái. Thở vô dài dễ biết, thở ra dài dễ biết, bốn cái. Thở vô ngắn dễ biết, thở ra ngắn dễ biết, tạm cái. Sáu cái. Rồi an tịnh, cảm giác toàn thân tôi thở vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra, tạm cái. An tịnh toàn thân, an tịnh toàn hơi thở, tôi thở vô. An tịnh toàn thân, an tịnh toàn hơi thở, tôi thở ra. Mười cái. Mà một ngày mình đối phó với mười cái này không cũng hết giờ, đâu có thời giờ để mà lo biết cái khác, đúng không? Lúc mà xuống giảng cái khóa trụ trì ở tỉnh Long An, chúng tôi có nói một cái câu chuyện này. Bây giờ mà tôi nhắc lại để suy nghĩ. Ví dụ như mà chùa mình nổi tiếng, chùa mà nếu chùa mà danh lam á, chùa nổi tiếng, thường thường người ta có đến là cúng. Nếu mà ngày là lễ này kia người ta cúng ngàn hay ngàn năm trăm ngàn vậy đó. Mà ở những cái chùa mà để thờ nhiều á, bàn thờ nhiều á, thì nó cúng nhiều, đúng không? Bàn này 500 ngàn, bàn kia 500 ngàn, để chùa mình khoảng chừng 20 bàn vậy đó, thì đi một tour vậy được mấy chục ngàn. Rồi là hoặc là trong cái thùng phước xương mình cúng thường thường một tử hành hương, họ cúng 500 ngàn. Rồi cái gì trụ trì á, đang bồi dưỡng trụ trì mà, cái trụ trì mới đổ cái thùng cái tiền ra đếm, ngồi đếm 500 nữa, 200 ngàn, vâng vâng, đếm được khoảng chừng 1 triệu đồng là biết bao nhiêu công sức thời gian. Mà những cái chùa mà người ta sợ đó thì đang dám cho ai đếm, ông trụ trì bà trụ trì ngồi đếm rồi trong dám cho người khác đếm, dám ta biết thì sao, đúng không? Ta biết thì sao? Tôi nói rằng là nếu mà vị trụ trì mà kẹt vào cái chuyện đếm tiền lẻ vậy đó, nhất là những ngôi chùa mà ta đi Phật tử đi đông mà ta cúng tiền lẻ nhiều á, thì chưa đếm hết tiền lẻ thì người đó chết rồi. Cứ ngồi đếm ngồi tắt thở nào không hay, mà đóng tiền lẻ còn một tấm nữa, đếm chưa kịp. Có là khổ vậy. Cái chùa không ai tới cũng là cái may mắn, khỏi mất công ngồi đếm tiền lẻ. Còn nếu chùa ta tới được nữa được là chùa này có phước, chùa này có phước. Có nhiều người nói chùa này có phước quá, Phật tử đi đông quá, phải đổ lại. Chùa này mất phước, thấy không? Chùa này có phước tức là người ta đi trong người ta cúng nhiều là có phước, nghĩ vậy. Nhưng mà chùa này có phước khổ lậu, nhưng mà nếu không biết cách thì người này chùa này không có phước vô lậu, phước vô lậu không có, phước kẻ to không có, phước đếm tiền thì có, tiền lẻ nhiều thì có, mà cái phước vô lậu thì phải theo bài kinh này, đúng không? Đúng. Nếu mà rảnh, nếu mà ngồi đếm tiền làm sao mà ngồi thở được, thở vô thở ra. Có nhiều người nói con tu, con vừa đếm tiền mà con vừa thở, được không quý vị? Vừa đếm tiền vừa thở, 500, 1 ngàn, thở vô 500, 1 ngàn, thở ra, sao được? Có người cãi tôi vậy đó, thì tôi nói đó cái người, con tu đàng hoàng chứ, con vừa đếm tiền mà con vừa thở, 500, thở vô 1 ngàn, thở ra. Được. Một tâm không biết thể biết hai cảnh, theo vi diệu pháp vậy, một tâm không thể biết hai cảnh, không thể một người vừa nhai vừa uống được, vừa ăn vừa uống được, đúng không? Không thể một người mà vừa nhai đang nhai mà sao uống nước được. Nhưng mà cũng có người cãi với tôi, nhậu tức là vừa ăn vừa uống. Nhậu á, nó nhậu là vừa ăn vừa uống. Nhưng mà không, lúc mà uống thì họ đâu có nhai được, đúng không? Dầu cho họ nhậu nữa đó, thì lúc mà uống họ cũng không nhai được. Hoặc lúc họ nhai thì không thể nào uống được. Tôi đang nhai bánh mì là tôi uống nước nữa. Rồi khi tôi ngưng lại, mặc dù thức ăn còn trong miệng, tôi phải ngưng lại tôi mới uống được. Đó, một tâm không thể biết hai cảnh được. Đừng có ngụy biện, cái người nào ngụy biện, họ tiếp tục phải đếm tiền nữa thì họ chết. Họ không buông ra được. Mặc dù họ đã xảy ra rồi. Thậm chí những người tu lâu rồi cũng bị kẹt trong cái vấn đề này, nhất là những chùa mà nổi tiếng ta đi dữ lắm, mấy người ta cúng dường kiểu mà tín ngưỡng dân gian nên ta đi cúng dữ lắm mà mình bị kẹt cái đó mình chết. Nên thành ra là trong trường hợp nào Phật pháp cũng cứu mình sống, cứu mình tỉnh táo. Trong trường hợp có thì Phật pháp cũng giúp cho mình ăn lạc, Mà trong trường hợp không có thì Phật Pháp cũng giúp cho mình được an lạc. Cái điều mà tôi học, tôi thấy được điều đó. Nên Phật Pháp nó có giống như trình độ, nó có giống như tăng cấp vậy, bậc cấp vậy, từ thấp đến cao một lần, Có nhiều vị vô chùa đây là công quả, nấu cơm hoài, cả đời nấu cơm quả cũng được. Vô đây công quả mà nấu cơm một thời gian thôi, rồi sau đó mình phải nâng lên, vì nghe Pháp, hoặc là làm lên trên điện, làm trên điện. Chứ nếu ngày tối ở dưới nhà bếp không, mặt mày tối tăm dưới nhà bếp không mà, mình có phước thiệt, nhưng mà phải bỏ một thời gian, một năm, hai năm gì đó, bỏ, lên trên điện, làm trên điện. Khi lên trên điện, thấy Phật, thấy hoàn hỷ. Mà lên trên điện một thời gian rồi bỏ, đi ngồi thiền, thì vẫn đi nghe Pháp. Rồi nghe Pháp thời gian phải bỏ đi ngồi thiền. Chứ nghe viết, ngồi đâu có thời gian ngồi thiền. Đúng không? Đó. Mình cũng vậy, mình cấp độ tu của mình nó cũng vậy. Ví dụ như đang nhập hạ, nghe Pháp rồi thời gian, không thấy nghe hoài được. Phải thực tập, phải ngồi thiền, phải hành thiền, phải hành tới niệm xứ. Phải biết, hành thiền để là hành tới niệm xứ. Chứ không phải hành thiền là ngồi một chỗ, theo nghĩ bình thường. Mà hành gọi là thân thọ tâm pháp và tứ hoài nghi đi đứng nằm ngồi là vậy, áp dụng cái chánh niệm ở trong đời sống hàng ngày. Cái chính mình là để làm sao có chánh niệm, còn trong trường hợp nào cũng được. Cũng giống như người quánh võ, quánh lộn á, quánh đầu đỡ đó. Có nhiều người ngồi thiền rất tốt mà thiền rất hay, nhưng mà khi bỏ thiền ra sân si nó dữ lắm, dữ dằn. Có không quý vị? Đó. Cũng giống như cái người đánh lộn nè, học một cái thế võ là đỡ ngay đầu. Thì cứ để cái tay đỡ ngay đầu không à. Người ta quánh bụng cũng không biết đỡ. Đánh thoa vô bụng cái tắt thở trên đục. Đó. Thế khi người ta đánh đầu đỡ đầu để không bị bể đầu. Đánh bụng đỡ ngay bụng liền để không bị bể bụng. Đánh không đỡ ngay không liền để không bị sốc không. Đúng không? Ý gì vậy? Thì cái người hành tại sao là tứ niệm xứ? Là bốn pháp, là thân thọ tâm pháp. Mà trong thân thì nó có nhiều, trong thọ nó có nhiều, trong tâm nó có nhiều và trong pháp nó có nhiều. Cũng giống như người quýnh nhỏ vậy. Thì là đánh đầu ở đó. Cái người hành tứ niệm xứ cũng vậy. Bây giờ mình thấy có những người họ hành thiền, nó giống như họ học được một cái võ, rồi sau đó họ bị đánh chỗ này chỗ kia, sưng mặt sưng mày hết, họ không đỡ được. Giống như cái người đó hành thiền thì giỏi nhưng mà cố chấp phiền não, rồi trong thực tế cuộc sống thì tâm nghĩa là không an lạc đó. Nhưng cái tại sao phải học cái bài kinh tứ niệm xứ, phải hành theo bài kinh tứ niệm xứ để cho mình an lạc mọi lúc mọi nơi. Mọi lúc là không có thời gian, mọi nơi là không có không gian, tức là cho những lúc nào và chỗ nào thì mình cũng được an lạc nếu theo bài kinh tứ niệm xứ. Ở đây Đức Phật này dạy là thí dụ như cái người thợ quay, thợ tiện á, thợ quay á, quay để mà họ tiện đồ, quay lửa, quay hay là quay, ở trong này là giống như cái người mà cái hồi xưa cái công thủ công nghiệp á, thủ nghiệp hồi xưa quay gì, thợ rèn, thợ tiện, thợ rèn. Này các tỳ kheo, như người thợ quay thiện xảo, khi quay dài biết rằng tôi quay dài, khi quay ngắn biết rằng tôi quay ngắn. Tại vì nếu mà không biết thì không tiện được cái dao, không tiện được cái búa. Lúc nào mà cần quay dài, lúc nào cần quay ngắn, mà khi quay dài biết quay dài, khi quay ngắn biết quay ngắn, thì mới tiện được cái dao một cách thiện xảo được, nó tốt đẹp được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo thở vô dài biết rằng tôi thở vô dài, thở ra dài biết rằng tôi thở ra dài, thở vô ngắn biết rằng tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn biết rằng tôi thở ra ngắn, vân vân. Nó lặp lại được đoạn kinh. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội và ngoại thân, hay sống quán sự sanh khởi trên thân, hay sống quán sự diệt tận trên thân, hay sống quán sự sanh diệt trên thân, có thân đây dễ an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, dễ sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Nể tỳ kheo, Như vậy vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, gọi tỳ kheo nhưng mà tính luôn tỳ câu ni và tiện nam tính nữ, chứ không phải chỉ có tỳ kheo. Cái đoạn kinh này rất hay, đoạn kinh sau này hay, tôi chia sẻ một chút cho quý vị. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, tức là sống quán cái thân này, tức là cái hơi thở này trên cái thân này, trên cái thân của mình. Y tí ách chất tăng qua ca dê ca gia nó bắt xì đi hả rất tí. Vậy sống quán thân trên nội thân, tức là quán cái hơi thở trên cái thân này, sống mà quán, sống mà có quán, chứ không phải là sống mà không có quán. Nhớ ai cũng sống hết, nhưng mà có điều người đó có quán không quán. Mình là cái người đang tu tới niệm xứ, hay là mình là một vị tỳ kheo, thì vị tỳ kheo đó phải quán, sống mà phải quán. Thì quán đây á, trong tiếng Việt á, mình hiểu là nghĩa tạm từ, nhưng trong tiếng Bali và bản dịch tiếng Anh nó là danh, là tính từ, nó là quá khứ phân từ dùng như nghĩa tính từ, gọi là participe comme accusatif, tức là quá khứ phân từ dùng như nghĩa tính từ, đó là danh phạm tiếng Pháp. Danh phạm tiếng Anh là past participle is accusative, quá khứ phân từ dùng như nghĩa tính từ. Tính từ thì luôn luôn đi liền với danh từ, cũng giống như cái bông màu vàng, chữ vàng này á, là luôn luôn gắn liền với cái bông. Không thể nói cái bông màu vàng, lúc xanh, lúc trắng, lúc đỏ, mà cái bông lúc nào cũng vàng. Như vậy tính từ là tính chất của cái danh từ. Nếu như học văn phạm tiếng Việt thì biết rồi, cái y màu vàng thì cái màu vàng của y này lúc nào cũng gắn liền với y. Cũng vậy, vị tỳ kheo quán, sống quán thân tinh thần, tức là vị tỳ kheo sống Viharati là đồng từ chính trong câu. Viharati đây là đồng từ chính, là sống, mà sống có tính chất, có đặc tính là quán. Như vậy cái quán này lúc nào cũng phải có mặt, có mặt. Cũng giống như cái màu vàng lúc nào cũng phải có mặt cái y này, thì đó mới là vị tỳ kheo sống quán thân tinh thần. Và nếu vị nào thực hiện được điều này thì cứ về kinh này Đức Phật dạy, dễ trong vòng 7 ngày sẽ đắc được A La Hán. Nếu không đắc A La Hán thì cũng đắc được A Na Hán. Nếu 7 ngày không đắc thì 7 năm cũng đắc, 7 tháng cũng đắc, 7 tuần cũng đắc, 7 tháng cũng đắc, và tối đa là 7 năm cũng đắc. Vì là cái bài kinh này đoạn cuối thì nó cái đó. Được. Nhưng mà nếu như cái vị này mà quán liên tục mà không gián đoạn, cũng giống như cái màu vàng nó không bị gián đoạn, thì cái vị này 7 ngày 7 ngày đắc nè. Mà tệ lắm cũng phải 7 năm đắc A La Hán, và cái tối thiểu đắc A La Hán. Cho nên vị này gọi là iti achat tăng qua ca ye ca ya nu pat si vi ha ra ti, dễ sống quán thân trên nội thân, tức là quán cái hơi thở trên cái thân này. Rồi bái tha qua ca ye ca ya nu pat si vi ha ra ti, sống quán thân trên ngoại thân, là quán cái hơi thở trên ngoài cái thân này. Ví dụ mình đang ngồi vậy, mình thấy có một con chó đang nằm đó, nó thở vô thở ra, đúng không? Mình cũng quán được, quán cái hơi thở đó đi. Thầm sẽ qua thở vô thở ra, mình thấy cái sự chuyển động của gió, hơi thở nó chuyển động, cái gió nó chuyển động. Tại sao niệm hơi thở? Niệm hơi thở để thấy được cái đất nước lửa gió nó đang chuyển động. Đó là niệm thân, là niệm sắc quẩn. Danh sắc là vô thường. Quý vị có nghe câu là nama rupang anicchang, nama là danh, rupang là sắc, anicchang là vô thường. Hồ tí nama rupang anicchang, tức là danh sắc là vô thường. Như vậy cái người mà quán cái hơi thở là quán cái sắc pháp, quán cái sắc quẩn, là quán cái đất nước lửa gió và cái gió. Trong vị pháp dạy là có tám sắc bất ly, tám sắc bất ly là đất nước lửa gió là bốn, thêm bốn sắc nữa, sắc tỉnh khí, sắc tỉnh vị, và sắc tỉnh khí và đất lửa, sắc tỉnh sắc, sắc tỉnh khí, bốn cái sao tôi quên rồi, nhưng mà chắc chắn bốn cái đầu là phải có, đất nước lửa gió phải có, và tám sao bất liệt, tám sao bất liệt phải có. Nghĩa là vì ấy quán cái hơi thở, tức là quán cái sự chuyển động của gió, trong đó có đất nước lửa và bốn sắc nữa. Vì tám sắc bất ly này nó sanh diệt, nó thay đổi. Cho nên khi mình quán được cái quán sự quán gọi là thân sinh ngoại thân rồi gì nữa, samudaya dhamma, samudaya dhamma nó passivi qua cả yasmin vihabati, quán cái sự sanh, quán sự sanh, quán cái sự sanh trên thân, quán cái pháp sanh trên thân. Samudaya dhamma là pháp sanh, rồi vajra dhamma là pháp diệt, quán cái sự diệt trên cái hơi thở, trên cái thân, quán cái sự diệt trên thân, rồi quán cái sự sanh diệt trên thân. Samudaya vajra dhamma nó phát si viharati kayasmin viharati, tức là quán sự sanh trên thân, quán sự diệt trên thân, quán cái sự sanh diệt trên thân, tức là quán cái hơi thở sanh và cái hơi thở diệt và cái hơi thở sanh diệt. Đó cái gì mà hành thiền, ngoài cái gì biết mười cái biết kia, thì cái hành giả phải quán cái sự sanh, sự diệt và cái sự sanh diệt. Có một câu nữa rất hay, Atthikāyo có thân đây, Atthikāyo có thân đây, Atthikāyo ti va panassa sati pattipattita hoti, tức là có thân đây, vị ấy an trú vậy, an trú trong cái thân đó, có thân đây, có cái hơi thở đây, vị an trú vào cái hơi thở. Cũng giống như mình có cha mẹ đây, nương là cha mẹ, nương tựa là cha mẹ, thì có cái hơi thở đây, vậy ấy nương tựa là cái hơi thở. Hay vậy. Và cái này tôi học lâu rồi, tôi học từ năm còn nhỏ, mà khi mà tôi càng học tôi thấy càng quan nghĩ. Lúc sau lớn thì tôi đi giảng, tôi phân tích, tôi càng quan nghĩ. Và khi tôi thực hành thì càng quan nghĩ. Khi mà tôi thực hành tôi bám vào cái hơi thở thì tôi quên tất cả. Có thân đây vậy an trú một cái hơi thở, có hơi thở đây vậy an trú một cái hơi thở. Hay gì đó, cũng giống như có cha mẹ đây là nương một cha mẹ, không nương ai hết, nương cha mẹ, đúng không? Có cái hơi thở đây nương vào cái hơi thở, an trú một cái hơi thở hoàn toàn. Ở đây cũng nói là nương vào sư phụ, cũng nói không nói nương vào chùa chiền, cũng có nương vào hơi thở. Vị ấy an trú chánh niệm như vậy, an trú chánh niệm như vậy, hướng đến chánh trí chánh niệm, nha nát mắt ta giá bất tích sắc tí mắt ta giá, hướng đến chánh trí chánh niệm, cái tâm hướng đến chánh trí chánh niệm và có chánh trí chánh niệm. Như vậy có cái hơi thở đây, vậy nương vào cái hơi thở đó, an trú trong cái hơi thở đó, có chánh trí chánh niệm trong cái hơi thở đó, dựa vào hơi thở đó để có chánh trí và chánh niệm. Anisito cha viharati na chắc kinh chi lô kê u ba đi gia tí, nghĩa sống không nương tựa. Anisito không nương tựa, nisa văn là nương nhờ. Thường thường trong luật á có ghi á là vị sa di hoặc vị tỳ kheo mới tu là phải nisa văn, tức là phải nương nhờ với ông sư phụ 5 năm, để mà ông sư phụ ông dạy cách thức làm sao, với tư cách người tu xuất gia như thế nào, họ không dạy từng ngày từng ngày. Tức là nương tựa sư phụ để mà dạy, để sư phụ dạy mình trong 5 năm. Thì Nisayan là nương tựa. Ở đây Anisito, A là không, Anisito là không nương tựa, không nương tựa. Viharati sống không nương tựa. Ubadiyati không chấp thủ. Ubadana là nắm giữ, chấp thủ, nắm giữ. Ubadiyati là nát Nát của ba đây tí là không chấp thủ, không nắm giữ. Ở trong này bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là không chấp thủ, không chấp trước, không chấp trước tiếng hát. Nhưng mà đây là không nắm giữ tiếng nôn. Chắc kinh trí lô kê, kinh trí là vật gì? Lô kê trên cuộc đời này, trên đời, trên thế gian này, kinh trí là bất cứ vật gì. Không nắm giữ bất cứ vật gì trên đời này. Hay quá vậy ha. Hồi nắm hết, cái việc nắm chùa cũng nắm, đệ tử cũng nắm, sư phụ cũng nắm, thiện nam tín nữ cũng nắm, tiền bạc cũng nắm, nắm hết. Mà mình hồi giờ nắm nhiều, nhưng mà không ăn lạc. Không ăn lạc. Nói ra, ai mà nắm cái chùa là không ăn lạc. Ai mà chấp thủ cái chùa mình là, đây là chùa của tôi, là không ăn lạc. Ai mà nắm giữ đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là sư phụ của tôi, đây là đệ tử của tôi, đây là thiện nam tín nữ của tôi, thì tôi bỏ đảm cái gì? Đau khổ lắm. Mà trong này nè, nát Anishito, xin lỗi, Anishito không nương tựa, nát Ubadiyati không nắm giữ, kim chí bất cứ vật gì, Loke trên đời này, Viharati sống, vị đó sống không nương tựa, không nắm giữ vật gì trên đời. Anishito là gọi là tỉnh thần luôn, vị ấy sống mà không nương tựa vật cái gì, kinh trí. Rồi Ubadiyati là không nắm giữ vật gì trên đời, ngoại trừ nắm giữ cái hơi thở. Mà cũng xin báo tin cho quý vị biết, nếu người nào nắm giữ được cái hơi thở chánh niệm như vậy thì khi chết người đó không bị tán loạn. Cái phước báo của người chánh niệm là gì? Là khi chết tâm không tán loạn. Mà tâm không tán loạn thì người đó 100% là được sanh vào nhàn cảnh. Còn nếu người đó chết mà tâm bị tán loạn thì 90% là bị sanh loạn. Từ cái nghiệp nào mà nó tốt, nó mạnh á, thì may ra nó cứu mình được. Nghiệp thiện á. Còn nếu như mà tâm nó tán loạn trong giờ phút lâm chung thì cái người đó chắc chắn bị sa đọa. Cũng giống như cái phòng này, cái cửa phòng này. Mặc dù bằng hàng ngày của mình á, mình làm nhiều việc thiện, nhiều việc lành, mình cúng dường trái tăng, mình dâng y, rồi mình đi nghe pháp, nhưng mà chánh niệm mình nó yếu. Nên khi giờ phút lâm chung tâm tán loạn xuất hiện. Mà dù công đức của mình rất là lớn, thấy nữa là 10 kiến chùa, 50 kiến chùa, ta nuôi cả hàng ngàn vị tăng, nhưng mà giờ phút lâm chung mình thiếu chánh niệm, tâm tán loạn xuất hiện thì bị sa đọa, giống như cái người yếu ở bên cửa. Thì khi mà chuông reo thì cái người nào ở gần cửa ra trước, người nào gần cửa ra trước, mặc dù cái người mạnh ngồi đây phải ra xa. Cho nên là cái chánh niệm nó quyết định cho cuộc đời tương lai của mình, cho kiếp sau. Nếu mà chánh niệm mình không có, yếu không có, thì khi chết tâm bị tán loạn. Mà dựa vào đâu chánh niệm? Trong đoạn này dựa vào hơi thở. Hơi thở thì lúc nào cũng có, đúng không? Cho nên chỉ cần ghé mắt vào nó một cái là có chánh niệm, ghé mắt hơi thở là có chánh niệm, bỏ nó là mất chánh niệm. Evan bi pikkave kukaye kayanupassi viharati. Như vậy, nãy tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân về hơi thở. Đó là chỉ có hơi thở thôi. Mà nếu mình thực hiện, mà nguyên cái động kinh này đấy, nó có rõ ràng, rồi hỏi cho ban ngày. Đức Phật thầy dạy mình niệm làm sao, rồi quán làm sao, đúng. Và cuối cùng phải nương vào cái hơi thở. Kết luận của cái đoạn này phải nương vào hơi thở. Còn tất cả những cái gì bỏ hết. Mà cái thời gian của mình để mà nương vào hơi thở nó cũng không còn bao lâu được, sắp hết rồi. Bây giờ mình còn tiếp tục mình bám vào cái chùa, tiếp tục mình bám vào sư phụ, bám vào đệ tử, bám vào tài sản thì xin chia buồn. Còn nếu mình quý vị nghe được đoạn kinh này, và tôi cũng xin nói thêm, tôi nói có sách, nó có chứng. Tại sao tôi phải đọc cái đoạn Bali, đọc kinh Bali ra? Tại vì tôi nói có sách, nó có chứng. Chứ không phải tôi nói theo ý tôi được. Mình thuyết pháp không thể nói theo ý mình được. Ai mà thuyết pháp mà nói theo ý mình là bị sa đọa này. Cho nên gọi là biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Và tôi dẫn chứng tài liệu bậc 1, tức là tài liệu gốc, tài liệu được kinh điển có thẩm quyền và được công nhận, và đọc từng câu, dịch từng chữ để cho biết rằng đây là tài liệu đáng tin cậy, tài liệu bậc 1. Rất tiếc là sau này người ta in, người ta bỏ phần Bali đi. Trước năm 75 á, người ta in, người ta còn giữ cái phần Bali. Còn sau này người ta in, người ta bỏ phần Bali. Tại sao người ta giữ phần Bali? Tại vì để chứng minh đây là những cái bản kinh rõ ràng. Bây giờ khi để bằng tiếng Việt không, thêm bớt ai biết. Nhưng mà khi mà để bằng Bali thì không dám thêm bớt. Không dám. Mà mình nói mà cũng không dám nói thấy mình được. Đó thì hôm nay, thưa Cư Tôn Đức, là tôi đã trình bày xong cái phần chữ biết. Trong phần thứ nhất của bài kinh Đại Niệm Xứ, có lẽ là tôi sẽ theo cái bài kinh này đến khi nó hết luôn. Đó là 10 cái biết, 10 cái biết. Trong một đoạn kinh, trong phần niệm thân thọ tâm pháp, trong 4 phần niệm, thì phần niệm thân không, nó có là 7-8 phần vậy đó. Thì trong phần thứ nhất không, nó 10 chữ biết rồi. Tôi trở lại chủ đề của tôi. Biết là sống. Trong phần niệm thân nó có 7-8 phần, có người tính 7, có người tính 8, tính hẹp thì 7, tính rộng 18. Thì riêng cái phần niệm hơi thở không thì chúng ta đã đếm được 10 chữ biết, 10 chữ biết. Rồi phần tiếp theo nữa nó có nhiều chữ biết nữa, thì trong bài kinh này lặp đi lặp lại nhiều lần cái chữ biết, ba cha na tí biết, ba cha na tí biết, ba cha biết là sống. Không có bài kinh nào mà nó xuất hiện chữ biết nhiều như bài kinh này. Cái này xuất hiện chữ biết nhiều nhất. Nó giống như một cái điệp ngữ. Mà điệp ngữ này rất quan trọng, vì chữ biết này là chánh niệm. Chánh niệm xuất hiện nhiều thì nó có lợi cho mình nhiều. Chánh niệm xuất hiện ít thì nó có hại cho mình. Mong quý vị đọc tiếp cái bài kinh này. Bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 10. Và bài kinh Đại Niệm Xứ trong kinh Trường Bộ, bài kinh 52. Xin mời Chư Tôn Đức đọc bài kinh này trước, rồi từ sau tôi nói tiếp thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.